tâm mình không còn có thấy hai bên thì cái đó mới thật là yên. Chứ còn nếu tâm mình còn thấy hai bên thì đó chưa phải là ngồi yên. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn kế, Phật bảo Đại Mục Kiền Liên, ông đi đến thăm bệnh Duy Ma Kẹt. Mục Kiền Liên bạch Phật: Thế Tôn, con không sao đến thăm bệnh ông ấy, vì thế sao? Con nhớ lại khỏi xưa vào trong đại thành Tỳ Kha Ly, ở chỗ đường hẻm, ở trong đường hẻm, vì các người cư sĩ nói pháp. Khi ấy ông Duy Ma Kẹt đến bỏ con rằng: Lên Ngài Đại Mục Liên, vì bạch y cư sĩ nói pháp, không phải như nhân giả đã nói. Phàm nói pháp phải như pháp mà nói, pháp không có chúng sinh vì lìa chúng sinh xấu. Chữ cố đó là một cái lý luận, chữ cố là quan trọng. Pháp không có chúng sinh tại sao? Vì nó đã lìa chúng sinh xấu. Pháp không có ngã vì lìa cái ngã xấu. Pháp không có mạng vì lìa thanh tử. Pháp không có người vì né trước né sau dứt. Pháp thường lặng lẽ vì diệt các tướng. Pháp lìa nơi tướng vì không có sở duyên. Pháp không có danh tự vì ngôn ngữ đoạn. Pháp không có thiết vì lìa giác quán. Pháp không có hình tướng vì như vi tâm. Pháp không có lý luận vì cứu kính không. Pháp không có ngã sở vì lìa ngã sở. Pháp không phân biệt vì lìa các thức. Pháp không có sơ tánh vì lìa cái đối đãi, chỉ tương đối trong hệ tướng, tương đối. Pháp chẳng thuộc nhân vì không ở duyên. Pháp đồng với pháp tánh vì vào các pháp. Pháp tùy nơi như vì không có cái chỗ tùy. Pháp trụ thực tế vì các bên không động. Pháp không có dao động vì y nơi lục trần, chẳng y nơi lục trần. Pháp không có đến đi vì thường không trụ. Pháp thuận với không. Pháp tùy vô tướng. Pháp ứng với vô tác. Thấy cái câu đó thì như vậy mới rõ. Nếu pháp đó nó thuận với không, nó tùy vô tướng, nó ứng với vô tác, ứng hợp với vô tác. Pháp nó lìa đẹp xấu. Pháp không có tăng giảm. Pháp không có phân diệt. Pháp không có cái chỗ trở về. Pháp nó vượt ra ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Pháp không có cao thấp. Pháp thường trụ chẳng động. Pháp lìa tất cả quán hạnh. Vâng Đại Mục Liên, pháp tướng như thế, há có thể nói ư? Phàm người nói pháp, không nói không bài. Người nghe pháp kia không nghe không được. Thí như là cái người quyển, vì người quyển mà nói pháp, phải dựng lập cái ý như vậy mà vì nói pháp. Phải rõ chúng sinh, ý là tâm cơ chúng sinh có lợi độn, khéo biết cái khéo nơi chi kiến không có sự chướng ngại, dùng cái tâm đại bi mà tán thán đại thừa, nhớ đền ân Phật, tâm có giúp tam bảo nhiên hậu mới nói pháp. Ông Duy Ma Kẹt khi nói lời ấy, tám tâm cư sĩ phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Con
rằng không có cái biện tài này, thế nên không thể đến thăm bệnh ông được. Như vậy thì đây là trường hợp nhà Mục Kiền Liên, bởi vì nhà Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai cái vị thượng phủ ở trong giáo đoàn của Phật. Vừa mở đầu thì ngài Xá Lợi Phất đã lui rồi, bây giờ tới nhà Mục Kiền Liên. Thì câu chuyện ngài Xá Lợi Phất dễ hiểu hơn câu chuyện nhà Mục Kiền Liên, phải không? Thì nhà Mục Kiền Liên ở trong cái đường hẻm nói pháp cho Chư Tử nghe, thì ông Di Ma Cạch đã thấy bảo rằng vì Bạch Y Chư Tử mà nói pháp không phải như nhân giả nói, vì Bạch Y Chư Tử nói pháp không phải như ông nói chữ đó đâu, phải nói là sao? Phải như pháp mà nói. Như pháp mà nói là sao? Tức là thượng các vị đệ tử của Phật cũng như chúng ta bây giờ nói pháp là đứng ở trên cái tướng của pháp đó mà phân biệt giảng nói. Thầy mới nói là nói cái pháp tướng. Còn ông Di Ma Cạch ông bảo phải như pháp là nói, tức là đi thẳng vào pháp tánh mà nói, chứ không phải nói theo cái pháp tướng nữa. Ví dụ như mình nói 37 phẩm trợ đạo, rồi mình nói nào tứ chế, nào thập nhị nhân duyên vân vân, đó đều là chân tướng. Còn như pháp tánh mà nói thì thế nào? Thì pháp tánh là pháp không có chứng sinh. Vì sao? Vì lìa chứng sinh cấu. Vì cái pháp tánh nó không có chứng sinh, vì nó không còn cái cấu nhơ của chứng sinh. Để pháp tánh đó nó là không có ngã, vì lìa cái ngã cấu vân vân. Thì như vậy đứng về mặt pháp tánh thì nó không có tất cả cái này. Vì sao? Vì nó lìa tất cả cái đó. Thì như vậy hiểu một câu thì mấy câu sao hiểu, phải không? Đó, giờ tới cái đoạn sau, như ông nói rằng pháp tùy nơi như, vì không có thể tùy tức là pháp tùy như, tức là pháp tánh như là như pháp tánh là bất sanh bất diệt bất dao động, cho nên nó là như. Bởi như cho nên nó không có chỗ tùy, nói tùy mà không có chỗ tùy. Pháp trụ thực tế thì pháp tánh thì chỗ cái nét chân thật, cho nên nó không có né này né nọ, nó không động. Thì cho tới cái đoạn sau nói rằng pháp thuận sanh, tùy vô tướng, ứng vô tác. Bởi vì cái pháp tánh nó không tướng cho nên gọi là thuận sanh, mà đã không tướng cho nên nó là vô tùy vô tướng. Bởi vô tướng cho nên không có tạo tác, cho nên gọi là vô tác. Bởi vì pháp tánh cho nên đâu có nói đẹp nói xấu, mình nói đẹp xấu, nói thêm bớt, nói sanh diệt là đứng trên pháp tướng mà nói. Pháp tánh không có tất cả cái đó. Bởi vậy cho nên sao mới nói là pháp tánh nó vượt ra ngoài cả mắt tai mũi lưỡi tâm. Tâm tức là chỉ cho ý đó. Như vậy thì ở đây cái câu kết thúc của ông: người nói pháp là không nói không bài, còn người nghe pháp không nghe không được. Bởi vì pháp tánh, mà pháp tánh thì làm sao nói được, mở miệng nói thì trên cái đối đãi, mà đối đãi tức là tướng thì chính không phải là tánh nữa. Bởi vậy cho nên pháp tánh thì không nói không bài, còn vì pháp tánh mà lấy cái gì nghe? Nếu nghe ngôn ngữ thì cái nghe đó nó nằm trong đối đãi, ngôn ngữ thuộc về đối đãi. Vì vậy mà nói người nghe thì không nghe không được. Thì như vậy pháp tánh là tự mình thế hợp, còn nghe pháp tánh thì cũng là tự mình nhận ra, chứ không phải có nói có nghe, có nói có nghe là không thiệt. Cho nên câu ông muốn nhắc cho chúng ta biết rõ, chứ như cái người quyển, vì người quyển nói pháp thì phải chiếm lập cái ý đó mà nói pháp mới được. Như vậy thì người quyển, vì người quyển nói pháp là sao? Mình nói pháp thì thường thường mình nói đây là cái pháp thiện, đây là cái pháp ác, cái là cái thiện là mình ráng tu, cái này ác là mình ráng bỏ, phải không? Thì thường chúng ta nói pháp là như vậy. Nhưng mà nếu nói vậy là pháp tướng hay pháp tâm? Đó là pháp tướng. Mà pháp tướng thì nó nằm trong cái sinh diệt. Như vậy thì nếu mình nói như vậy, mình đừng thấy cái đây là thiện thiệt, đây là ác thiệt. Mình nói đó, mình phải thấy rằng chuyện giảng dạy hiện giờ của mình giống như người quyển nói pháp cho người quyển nghe thôi. Người nói cũng là quyển, và người nghe cũng là quyển. Thấy như vậy đừng có chấp thiệt, thì như vậy mới đúng là tinh thần nói pháp. Còn nếu mình nói pháp mà mình thấy nói ra là pháp đối đãi, mà đối đãi là không thiệt, mà mình thấy mình nói thiệt thì có pháp thiệt, đó là đã không đúng tinh thần nói pháp rồi, phải không? Bởi vậy nên ông nhắc lại cái câu đó, phải nhớ rõ ràng vậy. Đó là một cái ý nghĩa thứ nhất. Và cái ý nghĩa thứ hai là ông bảo mình nói pháp thì phải biết căn cơ chúng sinh lợi độ, người khéo đối với cái thấy biết nó không có bị chướng ngại. Người dùng cái đại bi tán thán đại thừa rồi để đền ơn Phật, không có giúp tam bảo thì mới nên nói pháp. Đó là cái ý thứ hai. Thường thường mình chưa có được tha tâm thông thì làm sao mình biết căn cơ chúng sinh lợi độ mà nói pháp? Bây giờ mấy chú làm sao biết? Thì có người tới với mình không có hỏi đạo, rồi tới cái thì mình cứ kêu ngồi đây cái mình giảng ào 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 ngồi cái rồi đi, thì như vậy đó là được không, hay phải làm sao? Đó là cái mà tôi chỉ cho phải biết. Phần nhiều người ta tới, nhất là những cái người mà họ có tính cách như là khao khát tìm hiểu, tới tôi ít có khi nào tôi nói, tôi hỏi đã hữu muốn hỏi cái gì, đã hữu tu sao, ở nhà đọc những kinh sách gì. Mình chưa có tha tâm thông thì mình đâu biết cái trình độ họ cao thấp. Chính cái mà họ trình bày cho mình á, nói ở nhà đã tu thế này hoặc tu thế kia hoặc đọc kinh sách nào thì mình mới biết người đó cái trình độ tới đâu. Ở nhân đó mình nói thì nó dễ gần với họ hơn. Chứ mà tới cái có nhiều sư mình thì nhìn thấy đạo lý hay quá thích, gặp ai cũng muốn sổ cho họ nghe. Cho nên nếu họ tới là ngồi giảng liền, không có cần biết họ có hiểu hay không hiểu. Đó là một cái chưa có kinh nghiệm. Cho nên ở đây thì bảo trước mình phải biết căn họ lại độ, rồi kế đó mình phải làm sao? Mình khéo đối với cái thấy biết đừng có bị chướng ngại, và khởi cái tâm đại bi mà đề cao cái pháp đại thừa, như vậy là cốt đền ơn Phật, mới đáng là cái người nói pháp. Nói pháp là cốt đền ơn Phật, chứ không phải nói pháp là để cho tỏ mình hay. Thì như vậy cái đoạn này kết luận lại là vì ngài Mục Kiền Liên, ngài nói pháp cho cư sĩ là đứng về mặt pháp tướng, chia sẻ phân tích cho họ hiểu. Thì ông Duy Mặt Trật thì ông nhìn bằng pháp tánh, cho nên ông chê nói như vậy không hợp, phải nói thẳng về cái pháp tánh. Nhưng mà pháp tánh vốn cùng không có người hay nói và cũng không có người nghe, nên đó là cái chỗ chân thật.